sau đó Long lên làm phó giám đốc. Cậu có từng nghĩ tớ thật sự sửa dữ liệu không? Nam đặt đũa xuống, chưa từng. Câu trả lời không kèm giải thích. Chính sự đơn giản ấy khiến Gia Ninh phải quay nhìn ra cửa sổ. Chiều hôm đó, họ đến thăm ba gia đình bệnh nhân đã tử vong. Gia đình đầu tiên không muốn nói vì từng nhận khoản hỗ trợ mai táng. Gia đình thứ hai giữ một giấy cam kết bảo mật, có chữ ký của đại diện Đông Thịnh. Gia đình thứ ba trao cho họ chiếc máy ghi âm cũ của người bệnh. Trong đoạn ghi âm, một nhân viên dự án nói, đây là thiết bị thế hệ mới đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Một giọng nữ khác nhắc tên Nhược Lan và yêu cầu gia đình không liên hệ báo chí nếu xảy ra biến chứng. Trên đường về, một xe tải nhỏ bám theo họ qua ba ngã rẽ. Nam không tăng tốc, anh lái vào bãi đỗ của một đồn cảnh sát, khiến chiếc xe kia đi thẳng. Cậu gặp chuyện này bao lâu rồi? Gia Ninh hỏi. Từ khi thầy mất. Và cậu vẫn đến tang lễ công khai, vẫn giúp tớ mở hồ sơ. Có những việc càng sợ càng phải làm ở nơi sáng nhất. Cô nhìn bàn tay anh đặt trên vô lăng. Một vết sẹo mảnh chạy dọc ngón trỏ, dấu tích từ lần anh che cho cô khỏi một mảnh kính vỡ trong phòng thí nghiệm nhiều năm trước. Nam đưa cô về nhà. Anh không bước vào mà đứng ngoài cổng đến khi đèn phòng khách bật sáng.